sâu lời thánh tâm Chúa Giêsu chủ đề tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Hình ảnh mục tử và đoàn chiên là một trong những biểu tượng được dùng để biểu tỏ tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu dùng hình ảnh này rất nhiều trong chương 10. Ngài vừa là cửa chuồng chiên mà các người chăn chiên thật và các chiên phải ra vào. Ngài vừa là mục tử tốt lành vì Ngài biết tên và chăm sóc cho từng con chiên một. Điểm đặc biệt chưa từng thấy là người mục tử tốt lành này sẵn sàng hy sinh và hiến mạng mình để bảo vệ đoàn chiên như Đức Kitô đã hiến mình để bảo vệ con người. Các bài đọc trong ngày lễ thánh tâm Chúa Giêsu nhắc nhở cho chúng ta nhận ra tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người để chúng ta biết cách đáp trả cho cân xứng. Trong bài đọc 1, khi nhìn thấy đoàn chiên tan tác như không người chăn, Thiên Chúa quyết định chính Ngài thân hành đến để chăn chiên. Ngài sẽ chăm sóc từng con chiên một và đưa tất cả chiên trở về một đoàn. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nêu bật tình thương Thiên Chúa qua biến cố Ngài chết cho con người ngay khi họ còn là tội nhân để hòa giải con người với Thiên Chúa và ban ơn cứu độ cho con người. Trong Phúc Âm, tình yêu Thiên Chúa dành cho con người không phải như một tập thể nhưng như từng cá nhân một. Thiên Chúa sẽ thân hành đi tìm từng con chiên lạc trở về và vui vẻ ăn mừng khi kiếm thấy từng con một. Bài đọc 1. Nỗi lo lắng của người mục tử khi thấy đoàn chiên tản mát khắp nơi. Thứ nhất, hoàn cảnh và số phận đoàn chiên trước khi Đấng Thiên Sai tới. Ngồi kiểm điểm đoàn chiên Israel sau gần 2.000 năm trong tay những nhà lãnh đạo Israel, Đức Chúa nhận ra những điều sau đây. Thứ nhất, sự bất toàn của các người chăn chiên. Các vua chúa và những nhà lãnh đạo của Israel không quan tâm đến số phận của đoàn chiên, thỉnh thoảng tìm được một vài những người chăn chiên tốt, nhưng hầu hết họ chỉ biết quan tâm đến nhu cầu của họ. Các nhà lãnh đạo tinh thần đã không biết giáo dục chiên theo đường lối của Thiên Chúa, hậu quả là chiên dễ chạy theo những cám dỗ của thế gian. Vua chúa dễ nghe theo lời cám dỗ của các bà vợ dân ngoại để chạy theo và bắt chiên thờ các thần ngoại bang. Vua chúa cũng truy tố và hành hạ các người chăn chiên thật mà Chúa gửi đến. Thứ hai, nỗi đau khổ của các con chiên. Vì không được giáo dục theo đường lối Thiên Chúa, chiên không còn biết nhận biết Thiên Chúa của họ. Chiên bị lưu đày và tha phương cầu thực nơi đất khách quê người. Chiên là mồi ngon cho vua chúa các thú dữ và trộm cướp. Thứ hai, kế hoạch thu thập các chiên về của Đức Chúa. Chính ta sẽ chăm sóc đoàn chiên ta. Đã đến lúc phải có sự thay đổi. Đức Chúa là Chúa thượng phán thế này. Đây, chính ta sẽ chăm sóc chiên của ta và thân hành kiểm điểm. Như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày nó ở giữa đàn chiên bị tản mát thế nào, ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của ta như vậy. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng bị tản mát vào ngày mây đen mù mịt. Ta sẽ đem chúng ra khỏi các dân, tập hợp chúng lại từ các nước và đưa chúng vào đất của chúng. Ta sẽ chăn dắt chúng trong đồng cỏ tốt tươi và chuồng của chúng sẽ ở trên các núi cao Israel. Tại đó chúng sẽ nằm nghỉ trong chuồng êm ái, sẽ đi ăn trong đồng cỏ màu mỡ trên núi non Israel. Chính ta sẽ chăn dắt chiên của ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Ta sẽ chăm sóc từng con chiên một. Những người chăn chiên đi trước thường chủ trương nhắm vào đám đông, nhưng cách chăn chiên của Đức Chúa sẽ nhắm vào từng con một. Con nào bị mất, ta sẽ đi tìm. Con nào đi lạc, ta sẽ đưa về. Con nào bị thương, ta sẽ băng bó. Con nào bệnh tật, ta sẽ làm cho mạnh. Con nào béo mập, con nào khỏe mạnh ta sẽ canh chừng, ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng. Người mục tử tốt lành được tin báo bởi ngôn sứ Ezekiel chính là Đức Kitô của Tân Ước. Bài đọc 2. Đức Kitô đã chết vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là những tội người tội lỗi. Thứ nhất, Đức Kitô chết cho chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân. Điểm khác biệt giữa Đức Kitô với các người chăn chiên khác là Ngài thương tất cả các chiên, chứ không phải chỉ những con chiên khỏe mạnh, tốt lành thôi. Thánh Phaolô đã có kinh nghiệm cá nhân về tình thương của Đức Kitô nên Ngài xác tín. Hầu như không ai chết vì người công chính, hoặc may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng? Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Thứ hai, Đức Kitô hòa giải con người với Thiên Chúa. Khi con người phạm tội và không thể giao hòa với Thiên Chúa và trở nên công chính được, đó là lý do xuất hiện của Đức Kitô. Ngài sẵn sàng đổ máu để rửa sạch tội lỗi cho con người. Một khi đã được rửa sạch khỏi tội, Đức Kitô giao hòa con người với Thiên Chúa. Đó là lý do con người được trở nên công chính. Đức Kitô không những chỉ rửa sạch tội cho chúng ta, Ngài còn ban Thánh Thần, chính là sự sống thần linh của Ngài cho con người. Nhờ sự sống thần linh này, chúng ta có thể sống xứng đáng như những người con của Thiên Chúa và càng ngày càng trở nên hoàn hảo giống như Ngài. Phúc âm. Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị thất lạc. Thứ nhất, để 99 con chiên lại và đi tìm con chiên lại. Thoạt tiên, Đức Giêsu kể cho họ dụ ngôn này: người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Phản ứng khởi đầu. Có rất nhiều lý do con người vịn vào để không đi tìm con chiên lại. Ai dạy gì để 99 con chiên còn lại để đi tìm một con? Nếu tôi đi tìm một con và bị thiệt mạng, ai chăm sóc 99 con chiên còn lại? Có nghĩa gì đâu một con chiên, tương lai còn nhiều những con chiên khác lẩy sinh trong đàn. Nếu nhìn một cách thống kê, 99% thành công đã là một kết quả tốt đẹp rồi, tội gì tự dằn vặt mình vì con chiên lạc? Mục đích của Chúa Giêsu, Ngài muốn khán giả phải suy nghĩ trước khi đưa đến sự kiện mà họ không thể chối bỏ được. Nếu Chúa Giêsu thay chữ chiên bằng chữ con, người được hỏi sẽ phải cẩn thận trả lời hơn. Ví dụ, ai trong các ông có 10 người con mà một con bị bệnh tật hay thất lạc, lại không để 9 con còn lại mà ra sức chữa trị cho đứa con bị bệnh hay tìm đứa con thất lạc đó? Theo cách trình bày của Thánh sử Luca, đây là dụ ngôn thứ nhất trong 3 dụ ngôn liên tiếp. 2 dụ ngôn kia là bà góa có 10 đồng bạc và dụ ngôn tuyệt vời người cha nhân hậu hay đứa con hoang đàng sau cùng. Con nào cũng là con, già đau con xót. Bổn phận cha mẹ nhiều khi phải thương những đứa con bệnh tật và đau khổ hơn. Tôi sẵn sàng đi tìm đứa con thất lạc vì nó là máu mủ của tôi. Chúa Giêsu muốn nói Thiên Chúa cũng thương con người như thế. Ngài không bằng lòng với biết bao đứa con công chính trên trời, nhưng sẵn sàng lặn lội đi tìm những con chiên lạc cho đến khi tìm được. Thiên Chúa thương con người khi họ vẫn còn là tội nhân, vì họ đều là con của Ngài. Đức Kitô lo lắng cho người tội lỗi hơn và tìm mọi dịp để đưa họ trở lại. Ngài sai Thánh Thần khơi dậy lương tâm để họ biết nhận ra điều phải và trở lại. Khi họ trở lại, Ngài sẵn sàng tha thứ tất cả các tội lỗi và phục quyền làm con cho họ. Tất cả những điều này chúng ta đều nhận ra trong dụ ngôn người cha nhân hậu. Thứ hai, niềm vui khi tìm thấy con chiên lạc. Chúa Giêsu nói tiếp: "Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác chiên lên vai, về đến nhà người ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó." Như lòng cha mẹ vui dường nào khi con khỏi bệnh hay đứa con hối hận trở về, Thiên Chúa cũng vui như thế khi con người tội lỗi ăn năn trở lại. Mỗi một đứa con hoang đàng là một gai nhọn đâm thâu trái tim Chúa. Chúng ta lỡ lòng nào để trái tim cha chúng ta chảy máu mà không hồi tâm quay trở lại cho người được cảm thấy niềm vui. Nỗi đau của cha cũng là nỗi đau của mỗi người con. Chúng ta cũng phải lên đường đi tìm và đưa về những người con lạc của cha, vì họ cũng là anh chị em của chúng ta. Chúa Giêsu mở lòng và cung cấp tia hy vọng cho các kinh sư và biệt phái. Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế. Ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Áp dụng trong cuộc sống, ai là người mà chúng ta nên ký thác cuộc đời cho? Chúng ta đã nhận biết Đức Kitô là mục tử tốt đẹp của đời mình không? Chúng ta cũng đang được trao trách nhiệm của những người mục tử cho con cái hay cho giáo dân. Chúng ta có biết noi gương Đức Kitô để yêu thương và chăm sóc cho từng người một trong số họ không? Chúng ta có khiêm nhường đủ để nhận ra chúng ta có thể là con chiên lạc mà Đức Kitô đang tìm kiếm không? Hay chúng ta kiêu hãnh nhận chúng ta là những con chiên tốt lành rồi? Trái tim của chúng ta có biết nhạy cảm và yêu thương như trái tim của Chúa Giêsu, hay đã quá chai đá để đón nhận ơn Chúa và tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng ta? Amen.